khi sư thiên trao kính, mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây, chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Fatima. Hôm nay là ngày 7 tháng 5 năm 2017 và cũng là chương trình 808 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Phỏng vấn Linh Mục John Kim Nguyễn Văn Khoan tại Giáo phận Long Xuyên về những mục vụ từ thiện, nhà tình thương và xây cầu cống của ngài. Chuyện tích gia nhập hội Mân Côi, bài suy niệm với tựa đề Bóng Mát, lời cầu nguyện và kết thúc phát thanh. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin được giới thiệu với quý vị Linh Mục John Kim Nguyễn Văn Khoan và ngài có giấy giới thiệu của Đức Giám Mục để sang Hoa Kỳ xin sự giúp đỡ của quý ân nhân. Xin quý vị vui lòng giúp đỡ cho ngài và tất cả những người nghèo tại quê nhà chúng ta. Xin cảm ơn quý vị. Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón chào Linh Mục John Kim Nguyễn Văn Khoan. Ngài đang phục vụ tại nhà thờ Bình Sơn, Giáo phận Long Xuyên, Việt Nam. Và chúng tôi mời ngài lên chương trình phát thanh giờ của mẹ để ngài có thể chia sẻ với quý vị về những công việc từ thiện, giúp đỡ, nhà tình thương và tất cả những nhu cầu cho người nghèo của giáo xứ của ngài cũng như tại giáo phận. Vâng, con xin kính chào Linh Mục John Kim Nguyễn Văn Khoan và xin cha gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Kính chào quý thính giả Radio Giờ của Mẹ. Xin kính chúc quý vị tràn đầy sức khỏe, thể xác và nhiều hồng ân của Chúa, của Đức Mẹ Fatima. Tôi là Linh Mục Joachim Nguyễn Văn Khoan, đang phục vụ tại Giáo phận Long Xuyên, tại Giáo xứ Bình Sơn, một giáo xứ truyền giáo đã được thành lập 20 năm. Trong thời gian vừa qua, cũng từ Giáo xứ Bình Sơn, cũng đã sản sinh ra được hai giáo họ truyền giáo, đó là giáo họ Bình Giang và giáo họ Thuận Tiến. Số giáo dân của giáo xứ Bình Sơn của hai giáo họ Bình Giang và Thuận Tiến có khoảng gần 2.000 giáo dân trên một tổng số dân gần 40.000 dân. Chúng tôi xác định giáo xứ Bình Sơn là một vùng truyền giáo. Đã là vùng truyền giáo thì phải làm sao cho danh Chúa được cả sáng, cho mọi người được biết đến Chúa. Và chúng ta không thể dùng những bài giáo lý, không thể dùng những cuốn kinh thánh hay là những cái cách nào khác để mà cho người ta biết Chúa. Và chúng tôi nghĩ để cho người ta biết Chúa thì chúng ta phải sử dụng những việc bác ái, những việc từ thiện và nhất là thái độ yêu thương, tôn trọng tất cả những người xung quanh. Họ là những người nông dân, họ là những người nghèo, họ là những người các tôn giáo khác. Chúng ta chỉ có thể làm sáng danh Chúa, chúng ta chỉ có thể truyền giáo bằng những việc bác ái, yêu thương, phục vụ và nhất là cái thái độ đối với những người xung quanh. Do đó, trong những thời gian mà tôi phục vụ tại giáo xứ Bình Sơn, sau khi đã xây dựng xong hai giáo họ, có nhà thờ, có nhà sứ, có linh mục phụ trách, thì chúng tôi quyết tâm hướng đến những người xung quanh bằng những cái công việc bác ái, từ thiện, những công tác xã hội để phục vụ cho mọi người. Hy vọng rằng với những cái việc làm chân thành, yêu thương, tôn trọng mọi người thì sẽ làm lóe sáng lên tin mừng của Chúa Kitô và những người xung quanh sẽ dễ dàng đón nhận tin mừng này qua những việc làm bác ái yêu thương. Trong những thời gian vừa qua, chúng tôi quan tâm đến việc từ thiện, bác ái, lo cho những người nghèo, nhất là lo cho những người lớn tuổi, già nua, không nơi nương tựa, để rồi họ có những phần gạo hàng tháng, những dịp lễ lớn họ có thêm những cái phần quà lương thực để giúp cho họ vui Tết, vui Giáng sinh, vui lễ Phục sinh hay là vui Trung thu. Việc thứ hai, chúng tôi quan tâm đến những ngôi nhà siêu vẹo của những người nghèo. Chúng tôi làm những cái ngôi nhà tình thương. Những cái ngôi nhà này cũng là cái nơi trú ngụ cho những người nghèo một cách vững chắc, giúp cho họ che mưa, che nắng nhiều năm tháng. Cái việc thứ ba chúng tôi quan tâm thực hiện thì giúp cho cộng đồng, xã hội, nhất là những vùng nông thôn, vùng Bình Sơn của chúng tôi có rất nhiều kinh rạch và cần phải có nhiều chiếc cầu. Chúng tôi đã xây dựng được khá nhiều cầu bê tông. Có nhiều vị ân nhân đã biết được cái công việc của chúng tôi, cho nên họ đã gửi tài chánh về để giúp cho chúng tôi xây dựng những chiếc cầu bê tông này thay cho họ. Và hiện nay ở khu Bình Sơn của chúng tôi còn rất nhiều kinh rạch, rất cần nhiều cái cầu bê tông để giúp cho bà con nông dân đi qua lại, đi làm ruộng, giúp cho các em học sinh qua lại đến trường và giúp cho mọi người đi qua lại để đến chợ, đi đến những cái sinh hoạt liên hệ với nhau. Đó là một vài cái chủ điểm mà chúng tôi ở một cái vùng truyền giáo đang khắc khoải, đang quan tâm, mong muốn được thực hiện những cái việc làm có tính cách truyền giáo, cụ thể, hữu hiệu bằng những cái việc làm bác ái, từ thiện, xã hội. Hy vọng rằng quý thính giả cũng là những cái cánh tay nối dài của chúng tôi ở quê nhà, để rồi Chúa được vinh danh, lòng từ bi nhân hậu của Chúa được mọi người biết đến, thì tất cả mọi người nghèo của đất nước Việt Nam của chúng ta cũng được đón nhận những cái sự giúp đỡ của quý thính giả từ xa. Và chúng tôi hiệp thông với này tất cả mọi người xin dâng lên Chúa lời tạ ơn vì Chúa đã thương yêu chúng tôi trong thời gian đã qua và hiện tại hôm nay và tương lai sắp tới. Xin Chúa qua lời cầu bầu của mẹ Fatima, thánh cả Giuse và các thánh tự đạo Việt Nam, xin ban muôn hồng ân xác hồn cho tất cả quý thính giả. Vậy giờ đây xin Chúa chúc phúc lành cho quý vị thánh giả qua phép lành của tôi. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Xin cảm ơn Radio Giờ của Mẹ. Xin cảm ơn tất cả quý thính giả đã lắng nghe cái tâm sự của tôi. Một lần nữa xin cảm ơn và xin Chúa chúc phúc lành cho tất cả quý vị.
Thưa cha Nguyễn Văn Khoan, con xin cảm ơn cha đã đến với Radio Giờ của Mẹ để chia sẻ với quý vị về tất cả những mục vụ từ thiện, nhà tình thương, xây cầu cống cho lương dân cũng như giáo dân. Thưa cha, để cụ thể cho mọi người có thể dễ giúp đỡ cho những công việc từ thiện của cha, thì con xin hỏi cha là nếu mà muốn giúp đỡ cho một người nghèo thì khoảng bao nhiêu đô la một tháng ạ? Và nhà tình thương thì khoảng bao nhiêu tiền? Và nếu mà quý vị muốn xây cầu thì bao nhiêu hả cha?
Muốn giúp cho lương thực cho những người già thì mỗi tháng là khoảng 5 đô la một người. Mà chúng tôi có khoảng 45 người. Rồi các em học sinh, tôi có 20 em học sinh. Mỗi một em hàng năm sẽ phải chi phí 50 đô. Có những em cần phải có xe đạp. Mà mỗi một chiếc xe đạp như vậy là khoảng 100 đô. Thì cái xe đạp nó mới tốt được, mới ngon lành được. Mỗi một cái cầu bê tông khoảng 20 mấy mét, 24-25 mét thì phải chi phí ít nhất là 3.000 đô la một cầu. Nhà tình thương đó mà tương đối là vững chắc và coi được á thì phải tốn từ khoảng 1.500 cho đến 1.600 đô một cái ngôi nhà tình thương cho những người nghèo.
Con cảm ơn cha về tất cả những điều mà cha đã và đang làm cho mọi người, và con hy vọng là quý vị thính giả có thể giúp đỡ cho cha một tay. Và thưa quý thính giả, cha Nguyễn Văn Khoan ở lại California cho đến ngày mai là ngày 8 tháng 5 năm 2017. thì Ngài sẽ đi qua các tiểu bang khác nhưng mà Ngài vẫn còn ở Hoa Kỳ. Cho nên quý vị có thể liên lạc trực tiếp với Ngài. Chúng tôi sẽ ghi lên trên website mẹmaria.org, mẹmaria.net và hddamenthanhlinh.net là ba website, số cell phone của Ngài, số email của Ngài và địa chỉ của Ngài ở nhà thờ Bình Sơn cũng như là số phone của Ngài ở Việt Nam. Và đây là số cell phone của Ngài ở Hoa Kỳ ạ. Chúng tôi sẽ lặp lại hai lần, 972-765-0019. Chúng tôi xin lặp lại 972-765-0019. Nếu quý vị không thể nghe kịp thì vẫn kêu đến cho Radio Giờ Của Mẹ 714-265-1512, 265-1512. Con xin cảm ơn Linh Mục Doan Kim Nguyễn Văn Khoan đến đây và chúc lành cho tất cả quý ân nhân thính giả. Và con kính chúc cha thượng lộ bình an và hy vọng rằng sẽ được gặp lại cha trong thời gian tới. Kim Hà xin kính chào quý vị thính giả. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị câu chuyện tích thứ hai với tựa đề Một linh hồn hiện về xin gia nhập hội Mân Côi, trích trong tác phẩm 100 chuyện tích chuỗi hạt Mân Côi của tác giả Thomas Trần Khắc Khoan và qua phần trình bày của
Minh Yến. Có một thiếu phụ khi còn sống giữ đạo bình thường, tuy không có gì xuất sắc, nhưng cũng không phạm lỗi lầm gì đáng Chúa phạt lâu dài trong luyện ngục. Chẳng may lâm bệnh nặng, chị đã qua đời khi còn rất trẻ. Chị phải giam cầm nơi luyện ngục để đền tội. Chị rất hối hận và tự nhủ, giá khi còn sống mình đã gia nhập hội Mân Côi như mấy người bạn, thì bây giờ đâu có phải giam cầm khổ cực như thế này. Rồi một hôm, vào ngày lễ kính Đức Mẹ xuống luyện ngục, yên ủi các linh hồn và dẫn đưa một số về thiên đàng. Chị vội vàng chạy đến với Đức Mẹ than thở khóc lóc. Đức Mẹ phán bảo, khi còn sống, con đã rất khô khan nguội lạnh và biếng trễ việc lần chuỗi Mân Côi kính Mẹ. Vậy bây giờ Mẹ cho con về thế gian, gặp chị bạn, nói với chị là con muốn xin gia nhập hội Mân Côi để được hưởng các công phúc do hội viên hàng ngày lần chuỗi Mân Côi dâng lên Mẹ, dù bây giờ con không còn lập công gì được nữa. Chị rất vui mừng, nửa đêm hiện về với người bạn cũ và nói, em đang phải giam cầm nơi luyện ngục, khổ sở lắm. Đức Mẹ cho em về để nhờ chị nói với hội Mân Côi, cho em được ghi tên vào sổ hội, để em được hưởng các ơn phúc do hội viên đã làm, đang làm và sẽ làm. Chị bạn vừa sợ thấy một linh hồn hiện về, vừa cảm nghiệm được lòng thương xót của Đức Mẹ đối với các linh hồn như thế nào. Chị yên ủi linh hồn đó và nói, chị đã chết rồi, còn gia nhập hội Mân Côi làm gì? Để em nói với hội cầu nguyện cho chị. Nhưng linh hồn ấy cứ năn nỉ, chính Đức Mẹ đã bảo em như vậy. Chị cứ xin cho em được ghi tên vào sổ hội Mân Côi. Nể lời linh hồn, và cũng là một sự rất lạ từ xưa đến nay, chưa bao giờ gặp một trường hợp hy hữu thế này. Sáng hôm sau, chị dậy thật sớm, vào gặp linh mục và ông hội trưởng, trình bày sự việc đã xảy đêm qua. Tất cả mọi người đều cảm động, chấp thuận cho ghi tên linh hồn đó vào hội Mân Côi. 3 tháng sau, linh hồn ấy hiện về, vui tươi, sáng láng và nói, nhờ lời cầu nguyện của các hội viên Mân Côi mà nay em đã được thoát khỏi lửa luyện tội và được hưởng nhan Thánh Chúa và Đức Mẹ trên thiên đàng. Vậy chị hãy thông báo cho mọi người biết giá trị chuỗi hạt Mân Côi hiệu nghiệm biết chừng nào và các ơn ích bởi việc gia nhập hội Mân Côi là một phương thức cứu các linh hồn trong luyện ngục hữu hiệu nhất.
Thu Minh xin gửi đến quý vị bài suy niệm bóng mát trích trong tác phẩm Con Biết Con Cần Chúa của tác giả Linh Mục Nguyễn Tầm Thường.
Bóng mát cần thiết để dừng nghỉ. Thiếu bóng mát, cuộc hành trình sẽ mệt lắm. Vì bóng mát chỉ để dừng nghỉ, nên nếu ngày nào bóng mát giữ chân tôi lại, không muốn tôi lên đường, thì lúc đó bóng mát trở thành đánh lừa tôi. Thiếu bóng mát, cuộc hành trình sẽ mệt, nên tôi cần bóng mát. Trong cái cần bóng mát ấy, để đưa tôi đến chỗ ôm giữ bóng mát như một núi tuyết không muốn rời bỏ. Có những bóng mát của một ngày hành trình dài trên đường đi bộ, nhất là khi mồ hôi đong vào những sợi nắng chẻ tóc, nhất là khi gặp một trời hạ hực nóng và gió không hiền hòa. Lúc đó tôi cần một bóng mát làm sao? Dù là bóng mát của một quán trọ hay bóng mát của một tàng cây, bóng mát vẫn chỉ là bóng chứ không phải là thực. Vì là bóng nên bóng mát không thể là nơi tôi nương trú, tôi chỉ dừng chân rồi đi. Cái nguy hiểm của bóng mát là có thể làm chậm trễ hành trình tôi đi tới, có thể đánh mất đường về của tôi. Từ bóng mát trên đường đi dẫn tôi đến bóng mát của cuộc đời. Bóng mát của cuộc đời. Có nhiều thứ bóng mát trong cuộc đời. Một ngày nào đó, với lo âu chịu nặng, rồi có một tình thân đến chia sẻ. Một ngày nào đó bơ vơ, rồi có một tâm hồn đến cho nương tựa. Đấy đều là những bóng mát. Trong lúc cơ cực, một tấm lòng rộng lượng đến nâng đỡ. Những bóng mát như vậy cần thiết biết bao. Trong đời ai cũng cần những bóng mát như thế. Cuộc sống không giản dị êm đềm, có những quãng vắng lặng, lặng lẽ, có những khúc đi gian nan, để rồi cuộc sống cần những bóng mát cuộc đời. Trong những bóng mát cuộc đời ấy, có những bóng mát nguy hiểm, bóng mát lừa dối. Giữa những bóng mát cần thiết, có những bóng mát bất chính. Người ta lẫn lộn những bóng mát ấy với nhau. Vì đặc tính của bóng mát là cho người ta chết mát. Đam mê và tội lỗi cũng là một thứ bóng mát. Nhiều khi tội lỗi và đam mê càng cho người ta nhiều chết mát hơn. Thí dụ trong hôn nhân, thí dụ trong đời tu. Vì một lúc yếu lòng, vào một mùa thu ảm đạm, rồi ở một nơi nào đó trong tâm hồn mình, thấy bâng khuâng gợi nhớ, thấy mang mác một nỗi sầu trống vắng thiếu thốn. Người ta dễ đi tìm bóng mát cuộc đời bằng lỗi chung thủy. Đời là con đường dài, những lúc chớm sáng bình minh, người ta hăng hái lên đường, nhưng vào trưa oi bức, người ta muốn dừng nghỉ. Những ngày hạnh phúc êm ả, người ta không cần bóng mát cuộc đời. Những ngày chán nản, bơ vơ, người ta không muốn lên đường. Lúc ấy, những quán hạnh phúc bên đường dễ cám dỗ, mời mọc làm sao. Bóng mát và người chăn chiên. Người chăn chiên nhìn về cuối chân trời, nắng vẫn hanh, nhưng trong lòng người chăn chiên, chiều đang đổ xuống rất mau, đường vẫn còn dài. Người chăn chiên nhủ lòng, phải ra khỏi cánh rừng khi chiều về. Chúa Kitô cũng vậy. Thời gian đối với Ngài là mùa màng cứu rỗi. Ngài nhìn cuộc sống của tôi với chiều đi mà nôn nao, hối hả. Bao lâu còn sáng ngày, ta phải làm việc của đấng đã sai ta. Đêm tối đến, không ai còn làm việc được nữa. Người chăn chiên tính toán kỹ lưỡng. Trời còn hanh nắng đó, nhưng phải lên đường cho kịp tránh hoàng hôn. Bầy chiên nào có biết, chúng chỉ thích an nghỉ dưới tàng cây rợp bóng. Cái êm dịu của bóng mát là làm chúng ngại lên đường. Chúng muốn thiêu thiêu ngủ hơn ra đi. Chiều cứ xuống, chậm chậm không lời báo động. Trong những ngày trước đại hồng thủy, người ta ăn uống, lấy vợ, lấy chồng, cho đến ngày ông Noe vào tàu. Và lúc chẳng ai để ý gì, thì lụt đến và cuốn trôi đi tất cả. Matthew chương 24, câu 38 tới câu 39. Khi giấc ngủ vừa tỉnh, muốn lên đường thì đã muộn. Hoàng hôn xuống mà chưa ra khỏi cánh rừng là bóng tối bủa vây, là nguy hiểm rình chờ. sói rừng sẽ xuất hiện. Những bóng mát ấy là cõi chết rất êm, những bóng mát đánh lừa. Người chân chiên lành nghề thì biết khúc đường còn bao lâu, quảng đại cần thiết bao nhiêu thời giờ để ra khỏi cánh rừng. Cho dù trời có nắng, mồ hôi có chảy, người chân chiên vẫn cứ hối hả thúc chiên lên đường, không cho nó nằm nghỉ dưới bóng mát tàng cây. Nỗi tâm tư của người chân là chiên chẳng hiểu mình, chúng trách cứ, oán than. Trong bóng mát ấy, bầy chiên than thở. Tại sao một chút hạnh phúc mà Ngài cũng lấy đi? Bao lần trong đời, con người đã nhìn hình ảnh người chân chiên như kẻ khó tính, không cảm thông. Một chút hạnh phúc mà Ngài cũng không cho, một chút an ủi mà Ngài ngăn cấm. Người chân chiên biết cái rình mò của bóng đêm. Nhìn đường còn xa mà lo âu thương bầy chiên. Nếu trời đổ tối mà chưa ra khỏi cánh rừng thì sao? Sói đến, chết chóc, đổ vỡ. Dù chiên muốn hay không, người chân chiên vẫn nhủ lòng, nhất định phải bắt chúng lên đường. Chúa Kitô cũng thế. Ngài thấy những bóng mát cuộc đời giả tạo của tôi mà lo âu. Ngài biết bóng mát ấy đang đánh lừa tôi. Bóng mát ấy có thể là tình cảm bất chính, là tiền bạc tôi không rõ ràng, trong khi có trách nhiệm cầm giữ. Bóng mát ấy có thể là quyền hành tôi được trao phó, nhưng mà để thỏa mãn hơn là phục vụ. Bóng mát ấy cũng có thể là giấc ngủ dài vì ngại ngùng khi thấy hành trình sám hối, đòi nhiều cố gắng. Bóng mát ấy có thể là một thứ đam mê. Những thứ bóng mát này có nhiều tên gọi khác nhau, nhưng cùng một địa chỉ là lừa gạt tôi. Khi nói về bóng mát, shadow, cả bốn phúc âm chỉ nói đến hai lần, và cả hai lần tiếng bóng mát đều liên quan đến sự chết. Lần thứ nhất trong Matthew, kẻ ngồi trong bóng tối sự chết. Lần thứ hai trong Luca, kẻ ngồi trong bóng tối sự chết. Trong khi những lời giảng dạy nhiều biến cố quan trọng giữa Chúa và con người, hầu hết đều xảy ra trên đường đi đổ nắng chứ không ở trong bóng mát. Thí dụ, trên đường đi, Ngài hỏi họ, người ta nói thầy là ai, và Phêrô tuyên tin thầy là Đức Kitô. Khi bắt đầu lên đường, một người đến hỏi, thưa thầy, tôi phải làm gì để được sống đời đời? Dọc đường, lên Jerusalem, Ngài nói, con người sẽ bị nộp trong tay người đời, các ký lục và thượng tế. Trên đường đi, họ bắt ông Simon phát thánh giá đỡ cho Đức Kitô. Trên đường đi đến một làng nọ, 10 người phong cùi đến gặp Ngài. Cuộc gặp gỡ sau biến cố phục sinh cũng xảy ra trên đường Emmaus. Hai ông kể lại chuyện xảy ra khi các ông đi đường và các ông đã nhận ra Chúa lúc Ngài bẻ bánh. Gia-kêu gặp Chúa cũng là gặp trong lúc đi đường. Khi người chăn chiên dùng gậy để đánh bầy chiên khỏi ươn lười ngủ vùi trong bóng mát, cũng là lúc để thức tỉnh tôi, Chúa trao cho tôi chút bánh đau thương và ít nước khốn cùng. Nhưng đấng dạy dỗ tôi sẽ không bao giờ rời bỏ tôi. Khi chân tôi siêu bên phải, vẹo bên trái, chính tai tôi nghe tiếng từ đằng sau phán, đây là đường, hãy đi theo đó. Chúa biết, ngày nào tôi còn nằm trong bóng mát giả tạo ấy, tôi chỉ ôm mơ mộng một bóng hình hạnh phúc ảo ảnh. Những êm đềm ấy chỉ lừa dối tôi thôi. Bóng cây mát ven đường đánh lừa bầy chiên để đêm tối ập xuống thế nào, thì bóng mát cuộc đời, đam mê cũng đánh lừa tôi để tôi mất mùa ân sủng như thế. Lạy Chúa, bao lần tâm tư, Chúa buồn phiền khi thấy con dại dột nằm ẩn mình trong bóng mát. những cảm xúc ngọt ngào của bóng mát chỉ cho con hạnh phúc giả mà thôi. Nó cản đường con về đồng cỏ quê trời. Nó làm chậm chân con ra khỏi cánh rừng nguy hiểm cho linh hồn. Những ngày con sống như thế, Chúa thấy thời gian đổ vỡ đã gần kề mà con vẫn ngủ, thì con xin Chúa, như người chăn chiên tốt lành, hãy dùng gậy mà đánh, mà lùa chiên ra khỏi bóng mát. Xin cho con nhớ lời Thánh Phaolô nhắn gửi: hỡi con, chớ khinh chê lời sửa phạt của Chúa, chớ ngã lòng khi Chúa trách mắng con, vì Chúa sửa trị kẻ Chúa yêu và đánh phạt kẻ Chúa nhận làm con. Chúa dùng đau khổ để dạy anh chị em. Thiên Chúa đối xử với anh chị em như đối xử với con cái. Có con nào mà cha không phải sửa phạt ư? Nếu anh chị em không nhận lời răn dạy như mọi người, anh chị em là con ngoại tình chứ không phải con thật nữa. Đằng khác, cha phần xác sửa dạy ta mà ta còn tôn kính, phương chi ta càng phải vâng phục cha phần hồn là đấng ban sự sống cho ta. Cha phần xác sửa trị ta theo ý riêng mình và vì lợi ích tạm thời. Còn cha phần hồn thì là lợi ích thực sự, là để ta được thông phần vào sự thánh thiện của cha. Thật vậy, mọi sự sửa phạt lúc đầu chỉ gây buồn tủi, chẳng có đem lại an ủi đâu. Song về sau, những kẻ vui lòng chịu thử thách như vậy sẽ được sự bằng an và sự công chính làm phần thưởng.
Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn vị ân nhân ẩn danh đã yểm trợ cho chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình, và chúng tôi luôn cầu nguyện cho quý vị trong mỗi thánh lễ hàng ngày cũng như những chuỗi kinh nguyện.
Lời kinh xin tha thứ cho con. Lạy Chúa, xin cất khỏi con mọi lo lắng bề ngoài. Xin tha thứ cho con vì đã quá bận tâm đến những điều mình nói, đến ảnh hưởng của mình, đến những điều người ta nói và nghĩ về con. Xin tha thứ cho con vì muốn nên giống kẻ khác mà quên mất chính mình, vì khao khát có được những đức tính của họ mà quên phát triển bản thân. Xin tha thứ cho con vì đã mất nhiều thời gian cho việc phô trương hơn là cho việc xây dựng bản thân. Xin cho con biết cởi mở với anh em, nhờ đó Chúa có thể đến với con như đến với một người bạn, và Chúa sẽ làm cho con trở nên người mà Chúa mong muốn trong tình yêu của Ngài, vì con là con của Chúa và là anh em của mọi người. Amen.
Lạy Chúa Giêsu, xin mở rộng vòng tay con để có thể đón nhận những người bạn mới. Xin cho con đừng trở nên nghèo nàn vì chỉ muốn làm bạn với ai giống con. Xin dạy con biết thế nào là gặp gỡ. Gặp gỡ không phải chỉ là quảng đại cho đi, mà còn khiêm nhường nhận lãnh. Gặp gỡ không phải chỉ là tâm sự về mình, mà còn lắng nghe người khác. Gặp gỡ không phải chỉ là phân phát sự giàu có của mình, mà còn là nhìn nhận và đón nhận sự phong phú của tha nhân. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con trở nên bạn của Ngài. Nhờ đó, chúng con mãi mãi là bạn thân của nhau. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.